Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc hôm 20 tháng 4 nói rằng Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện, hiệu quả, bình đẳng cùng có lợi với Trung Quốc. Theo trang thông tin điện tử của Văn phòng Chủ tịch nước, phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao, ông Phúc cũng bày tỏ mong muốn rằng hai quốc gia láng giềng cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ông Phúc được trích lời nói thêm tại sự kiện diễn ra ở thành phố Bắc Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, rằng thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có và rằng không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết những khó khăn này, cũng như chỉ có hợp tác và đoàn kết mới đem lại thành công. Tin cho hai nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh một số lĩnh vực các nước cần đặc biệt quan tâm, nhất là đẩy mạnh hợp tác trong kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm cơ hội tiếp cận vaccine với chi phí hợp lý. Ông Phúc nhắc tới quan hệ với Trung Quốc ít ngày sau khi báo chí trong nước đưa tin rằng quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước điện đàm, trong đó khẳng định duy trì quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển. VOV dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói với người đồng cấp Vương Nghị rằng Trung Quốc luôn được Việt Nam xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Tin cho hay Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao năm nay diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 4 với chủ đề Một thế giới đang thay đổi, chung tay tăng cường quản trị toàn cầu và thúc đẩy hợp tác vành đai và con đường. Trong một bài phân tích mới đây, hãng tin Reuters nhận định rằng Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với các đối tác chuyên quyền như Nga và Iran, cũng như các nước phụ thuộc kinh tế trong khu vực, đồng thời sử dụng các biện pháp trừng phạt và đe dọa để cố gắng phá vỡ các liên minh mà Hoa Kỳ đang gây dựng nhằm chống lại Bắc Kinh.
Tàu hộ vệ Akebono thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản cùng với 246 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng container Tân Cảng Hải Phòng để làm công tác hậu cần kỹ thuật và thăm xã giao thành phố từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4. Trang Vietnamnet cho biết đây là chuyến thăm theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật. Chuyến thăm thành phố Hải Phòng lần này của tàu hộ vệ Akebono nhằm tăng cường giao lưu trao đổi, góp phần duy trì thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản và hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước. Trang Vietnamnet viết, Cổng thông tin thành phố Hải Phòng cho biết vào chiều ngày 20 tháng 4, các sĩ quan và học viên của tàu hộ vệ Akebono có buổi gặp gỡ với ông Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, và giao lưu với Học viện Hải quân Việt Nam thông qua hình thức trực tuyến. Theo lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản, tàu Akebono được đưa vào hoạt động từ ngày 19 tháng 3 2002, là tàu thứ 8 trong số các tàu khu trục lớp Murasame. Nhật xem Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng, nhất là trong những năm gần đây, khi mối quan hệ giữa hai nước được triển khai ở nhiều lĩnh vực và có nhiều đoàn cán bộ cấp cao thăm viếng lẫn nhau. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam vào tháng 10 2020, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga có trao đổi với giới lãnh đạo Việt Nam về hợp tác quốc phòng, phối hợp và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng trong các khuôn khổ đa phương.
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR hôm 20 tháng 4 đưa ra dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức từ 6 đến 6,3%. Theo VnExpress, VEPR nhận định rằng việc chính phủ kiểm soát tốt dịch bệnh từ giai đoạn sớm giúp duy trì hoạt động kinh tế trong nước là một trong các yếu tố giúp Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng trên. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách còn nêu lên các yếu tố khác, trong đó có việc hoàn tất ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU, tiến độ giải ngân và thi công các dự án đầu tư công trọng điểm được đẩy nhanh hơn, làn sóng dịch chuyển đầu tư và thương mại nhằm phân tán rủi ro từ cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, VEPR cho rằng Việt Nam đang gặp nhiều rủi ro và thách thức trong một môi trường kinh tế, thế giới bất chắc, trong đó có sự tái bùng phát COVID-19 tại nhiều nước, đi kèm với các biện pháp phong tỏa tiếp tục kéo dài thời gian đứt gãy của chuỗi cung ứng trong năm 2021, khiến sức chịu đựng của doanh nghiệp ngày càng yếu hơn, theo VOV. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 3 thập kỷ vì COVID-19, thiên tai và kinh tế toàn cầu suy thoái. Reuters đưa tin dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê GSO. GDP tăng 2,91% trong năm 2020, sau khi trước đó đạt mức trên 7% trong 2 năm liên tiếp, theo GSO. Trước đó trong năm, Ngân hàng Thế giới nhận định rằng kinh tế Việt Nam vẫn chịu đựng tốt và sẽ phục hồi dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì COVID-19. Tổ chức tài chính này đánh giá thêm rằng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm 2020 và 6,8% trong năm 2021 nếu tình hình thế giới từng bước cải thiện.
Chuyến bay trực tiếp đầu tiên do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh thuê để đưa những người Việt Nam di cư lậu bị trục xuất về nước cất cánh vào hôm 21 tháng 4 từ phi trường Heathrow đến sân bay Nội Bài, truyền thông Anh loan tin. Tờ The Guardian hôm 20 tháng 4 nói ít nhất một người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ tại trại nhập cư Hammondsworth gần Heathrow, nhận lệnh trục xuất ghi rằng ông là đối tượng của lệnh trục xuất. Hiện đã có chỉ dẫn cho việc đưa ông rời Vương quốc Anh trên chuyến bay thẳng đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam vào ngày 21 tháng 4, 2021. Hôm 21 tháng 4, đại diện Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho VOA biết qua email rằng thông tin cung cấp cho báo chí liên quan đến vấn đề trục xuất này do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh phụ trách. Tờ The Guardian có yêu cầu Bộ Nội vụ Anh xác nhận thông tin này, nhưng bộ này từ chối bình luận. Các tổ chức nhân quyền lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc trục xuất này, nói rằng nhiều người Việt Nam di cư lậu sang Anh phải chịu nhiều hình thức bóc lột khác nhau, chẳng hạn như cưỡng bức trồng cần sa trong các trang trại bất hợp pháp, hoạt động mại dâm hoặc bị ép làm việc trong các tiệm làm móng. Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu về nạn buôn người sang Vương quốc Anh, cũng theo The Guardian. Để được di cư lậu kiểu này, một người phải trả cho những kẻ buôn người khoảng 30.000 bảng Anh cho một chuyến đi đến nơi mà họ tin rằng sẽ là một vùng đất hứa, với mong muốn có cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình so với hoàn cảnh ở Việt Nam. Theo tổ chức nhân đạo After Exploitation ở Anh, có đến 108 người nghi là người Việt Nam bị giam giữ sau các vụ truy bắt người nhập lậu trong thời gian từ quý 2 đến quý 4 2020, nhưng không người nào trong số này được hỗ trợ tư vấn pháp lý. Trong diễn biến liên quan, hôm 15 tháng 4, hai người Việt Nam đã bị bỏ tù sau khi cảnh sát phát hiện trang trại ma túy trị giá 800.000 bảng Anh ở thành phố Manningham, nơi hai người này đi làm công. Theo tờ The Telegraph, hai người đàn ông Việt Nam nhận tội sản xuất cần sa, khai rằng mình là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại, một trang trại trồng cần sa trong khu công nghiệp lớn ở Bradford, phía bắc nước Anh.